duy trừ đại nguyện, nhập sanh tử giới, di độ quần sanh, tác sư tự hồng, quan đại giáp trụ, dĩ hoàng thệ công đức, nhi tự trang nghiêm, tuy sanh ngũ trược ác thị, thị hiện đồng bỉ, trực chí thành Phật, bất thọ ác thú, sanh sanh chi xứ, thường thức túc mạng. Đây là không từ bỏ ác đạo hữu tình. Chư vị Bồ Tát này phát nguyện trở lại cõi Ta Bà để độ chúng sanh. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Trong chú giải có bổn phẩm chánh. Đây chính là chánh thị. Nguyện thứ 35 của Di Đà là nhất sanh bộ xứ. Người giảng sanh về thế giới Cực Lạc chắc chắn trong một đời chứng được bộ xứ Bồ Tát, chính là đặng giác vị. Điều này chính là nói Đức Phật A Di Đà giúp đỡ Bồ Tát. Giúp đỡ đến mức nào? Giúp đỡ đến khi tốt nghiệp. Đặng giác là lớp tiến sĩ. Tốt nghiệp lớp tiến sĩ liền thành Phật. Đồng nghĩa nói ngài nuôi quý vị đi niệm Phật. Hoàn thành học nghiệp của quý vị quả thật tuyệt vời. Quý vị ở trong Phật Pháp giành được học vị cao nhất, diệu giác Phật quả. Nguyện thứ 35 nói người sanh đến nước tôi sẽ đạt được cứu cánh nhất sanh bộ xứ. Điều này ý nghĩa hoàn toàn giống với ở trước, nhưng bên dưới có nói ngoài nguyện này vì chúng sanh phát lời thệ nguyện, giáo hóa hết thảy hữu tình, đều phát tín tâm, tu bồ đề hạnh, hành đạo phổ hiền, tuy sanh thế giới khác nhưng vĩnh viễn xa lìa ác thú. Trong nguyện này nói rõ đích thực có Bồ Tát. Tâm từ bi rất lớn, tự mình chưa thành Phật nhưng muốn đi độ chúng sanh. 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà giúp họ. Họ thật sự có năng lực, thật sự có thần thông, thật sự có trí tuệ, thật sự có năng lực. Đây là từ bi vô cùng tận của Phật A Di Đà. Ngài có nguyện vì chúng sanh, trước là độ chúng sanh, giống như Địa Tạng Bồ Tát vậy. Chúng sanh trong địa ngục chưa độ hết, ngài nguyện không thành Phật. Chúng sanh chưa độ tận, tôi sẽ không thành Phật trước. Địa Tạng Bồ Tát đã nguyện, mọi người đều đã thành Phật, tôi thành Phật sau cùng. Cho nên đệ tử, học sinh của Địa Tạng Bồ Tát không biết có bao nhiêu người đã thành Phật. Mở kinh Địa Tạng Bồ Tát bổ nguyện ra, quý vị thấy mở đầu Địa Tạng Pháp Hội, những tín chúng từ mười phương đến là ai? Đều là chư Phật Như Lai. Một vị Bồ Tát mang theo hai vị thị giả đến tham gia Pháp Hội này, chưa từng thấy điều này trong tất cả kinh kha. Lúc đến đều là mười phương Bồ Tát thành văn duyên giác, chỉ có Pháp hội Địa Tạng, người đến tham gia toàn là chư Phật Như Lai, chư Đại Bồ Tát. Như vậy là sao? Học sinh của Địa Tạng Bồ Tát, học sinh tuy đã thành Phật, thầy giáo hôm nay mở Pháp hội, có thể không tham gia sao? Có thể đến cổ vũ sao? Từ chỗ này chúng ta lĩnh hội được đại đức đại hạnh nguyện của Địa Tạng Bồ Tát. Hạng người có lòng từ như vậy, sanh về thế giới cực lạc, họ còn nghĩ đến khổ nạn của chúng sanh trong mười phương. Cho nên họ là bổn nguyện vì chúng sanh. Chữ này đọc là phi, đem áo quần mặc vào người, không đọc bị mà đọc là phi, cùng một nghĩa với phi của vật nắm trong tay. Bị quan thể khải. Quan thể khải là gì? Là tứ quan thể nguyện. Thật sự thực hiện tứ quan thể nguyện. Quan thể khải, khải là áo giáp. Nghĩa hẹp là chuyên chỉ trì giới, tu định. Đây là mảnh giáp hoàng thệ nguyện của Bồ Tát. Giới luật là ảo giáp. Giới luật là thứ phòng thân. Khiến cho ba nghiệp thân khẩu ý của không tạo tội lỗi. Điều này phải nương vào trì giới, nương vào tu định. Trì giới là dùng ý chí của quý vị khống chế mình, không tạo tội. Được định lại càng thâm sâu hơn. Đó gọi là định cộng giới. Quý vị ở trong định tự nhiên sẽ không có ác niệm. Hiệu quả mạnh hơn so với trì giới. Trí tuệ khai, tất cả ác nghiệp đều chuyển biến thành thiện niệm. Gọi là chuyển phiền não thành bồ đề. Tuệ chưa mở thì quý vị không chuyển đổi được. Sau khi tuệ khai, phiền não với bồ đề là một không phải hai. Nó đã chuyển được. Vì sao vậy? Họ không có khởi tâm động niệm mới có thể chuyển. Có khởi tâm động niệm thì không chuyển được. Lúc nào chuyển? Pháp thân Bồ Tát đã chuyển. Cũng chính là ở trong mười pháp giới quý vị không chuyển được. Quý vị đều dùng giới định. Đến nhất chân pháp giới, đến cõi thật báo thì tất cả đều chuyển được. Tội nghiệp đó bị tiêu hóa, không còn nữa. Chuyển tám thức thành bổn trí. Chuyển A-lại gia thức. A-lại gia thức chính là bao hàm chủng tử vậy. Tất cả chủng tử thiện ác đều ở trong đó. Quý vị thấy vừa chuyển biến thành đại viên cảnh trì. Chuyển mạt na. Mạt na là ô nhiễm. Ngã kiến, ngã ái, ngã si, ngã mạn. Đây là nguồn gốc của phiền não. Chuyển thành bình đẳng tánh trí. Chuyển phân biệt của thức thứ sáu thành diệu quan sát trí. Chuyển tạo tội nghiệp của năm thức trước là chúng tự tạo thành thành sở tác trí. Nó đã chuyển đổi, cho nên không thể đoạn. Nếu đoạn điều đó thì thiện căn cũng đoạn. trí tuệ đức tướng đều đã đoạn. Đoạn ở đây là chữ mượn nghĩa, chính là bảo chúng ta buông xuống. Thực tế mà nói là chuyển. Vì thiện ác là một thể, cùng một tự tánh. Chuyển là thật, không phải giả. Chuyển biến, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh. Quý vị phải biết chuyện mới được. Ở trong cảnh giới hiện tiền này của chúng ta, quan trọng nhất là chuyển ác thành thiện, chuyển ác niệm thành thiện niệm, chuyển lời ác thành lời thiện, chuyển ác hạnh thành thiện hạnh. Đây là bước thứ nhất, bước đầu. Ngày nay chúng ta tu học phải hạ thủ công phu từ điểm này. Phải chuyển ác thành thiện, phải chuyển tà thành chánh, tà tri tà kiến chuyển thành chánh tri chánh kiến. Đây là mặc áo giáp của hoàng thệ nguyện mới có thể giáo hóa hết thảy hữu tình chúng sanh.